Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 6, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết một giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong tuần lễ trước đây, quý vị và các bạn đã theo dõi hành trình của Phái đoàn Tòa Thánh thăm viếng Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 6. Hôm 17 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo chính thức về chuyến đi ấy. Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn của thông cáo ấy do cha Trần Đức Anh chuyển ý như sau. Phái đoàn Tòa Thánh gồm có Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao, Đức ông Luis Mariano Montemayor, tham tán sứ thần tại Phủ Quốc vụ Khanh, và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, chủ sự tại Bộ Truyền giáo, đã đi Việt Nam trong những ngày từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 6, và đã về đến Roma hôm qua ngày 16 tháng 6 năm 2008. Hội đồng giám mục và sau đó với chính đức cha chủ tịch Phêrô Nguyễn Văn Nhơn giám mục Đà Lạt trong cuộc viếng thăm giáo phận của ngài và với các giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Các phiên họp làm việc với ban tôn giáo của chính phủ do ông Nguyễn Thế Doanh làm trưởng ban đã tạo cơ hội thảo luận trong bầu khí thẳng thắn và thân mật về nhiều khía cạnh của đời sống và hoạt động của giáo hội tại Việt Nam, đặc biệt là việc bổ nhiệm các giám mục, việc trao trả từ từ cho giáo hội sử dụng các tài sản đã bị quốc hữu hóa trước đây, sự đóng góp của các tín hữu vào việc thăng tiến con người, sự phổ biến một nền văn hóa liên đới với những tầng lớp yếu thế nhất trong dân chúng, và việc giáo dục luân lý cho các thế hệ trẻ. Phái đoàn Tòa Thánh đã được Phó Thủ tướng và Ngoại trưởng Phạm Cha Khiêm tiếp kiến và đã trao đổi với ông về thời sự quốc tế, đặc biệt về ghế thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam sẽ đảm nhận lần đầu tiên từ tháng 7 tới đây, chứng tỏ vai trò ngày càng quan trọng mà Việt Nam đang đảm trách trong cộng đồng các quốc gia và trong khuôn khổ miền, cũng như viễn tượng cộng tác với Tòa Thánh để mưu hòa bình và sự phát triển tinh thần cũng như vật chất của thế giới. Vấn đề bình thường hóa quan hệ song phương cũng được nêu lên. Để tiến tới điều này, hai bên dự kiến rằng nhóm làm việc với nhiệm vụ xác định thời gian và thể thức sẽ khởi sự công việc sớm nhất trong thời gian tới đây. Các vấn đề nói trên cũng là đối tượng cuộc nói chuyện với ông Nguyễn Huy Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Phái đoàn Tòa Thánh đã gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, và các vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Với ông Nguyễn Thế Thảo, phái đoàn đã nhắc đến những biến cố có sự can dự của các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Hà Nội hồi cuối năm ngoái và đầu năm 2008. Về vấn đề này, cũng giống như trong các dịp khác, phái đoàn nghĩ nên tiếp tục làm cho bầu không khí được thanh quan, tránh những biện pháp có thể đưa tới các hậu quả trái ngược, và tiếp tục đối thoại qua các thẩm quyền liên hệ để tìm những giải pháp thích hợp, để ý tới những đòi hỏi của công bằng, bác ái và công ích. Ông Nguyễn Thế Thảo, tương đương với Đô trưởng Hà Nội, đã nhiệt liệt mong ước rằng cộng đồng công giáo tích cực tham gia vào việc chuẩn bị mừng kỷ niệm ngàn năm thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào năm 2010. Với chính quyền tỉnh Quảng Trị, Phái đoàn Tòa Thánh cảm ơn vì đã quyết định trả lại cho giáo hội sử dụng khu đất quanh trung tâm thành mẫu La Vang, và ý chí cùng với Tổng giáo phận Huế cứu xét giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để thực sự thi hành quyết định nói trên. Sau cùng, Phái đoàn Tòa Thánh đã viếng thăm các giáo phận Đà Lạt và Huế, trong bầu không khí đức tin sinh động và hiệp thông sâu xa của giáo hội thường có trong các cuộc gặp gỡ ấy, và đoàn đã cử hành thánh lễ với các đức giám mục Đà Lạt, Mỹ Tho, Nha Trang và Huế. Đón nhận sự biểu lộ lòng yêu mến sâu xa và trung thành với Đức Thánh Cha. Điều đặc biệt cảm động là cuộc viếng thăm và thánh lễ tại trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Phái đoàn đã để lại trung tâm một mặt nhật nghệ thuật do Đức Thánh Cha Benedicto XVI tặng, và cùng với tất cả mọi người tham dự đến từ Tổng Giáo phận Huế và các giáo phận của Việt Nam và cả từ nước ngoài. Phái đoàn cầu nguyện để địa điểm rất được các tín hữu Công giáo Việt Nam quý chuộng và được cả những người không Công giáo tôn kính, ngày càng trở thành một trung tâm hiệp nhất và hòa giải cho mọi người dân của Việt Nam quý yêu, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc chính trị. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua lần trước, chúng tôi cũng đã tường thuật về sự lạ La Vang xảy ra trong lúc Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá giáo phận Huế, cử hành thánh lễ tại thánh địa, cùng với quý đức ông trong phái đoàn tòa thánh và đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Để tìm hiểu thêm, mời quý vị và các bạn theo dõi đàm nguyên phỏng vấn linh mục Emmanuel Nguyễn Vinh Doan, người đã chứng kiến trực tiếp tại chỗ sự lạ La Vang này. Linh mục Emmanuel Nguyễn Vinh Doan, hạt trưởng giáo hạt Quảng Trị thuộc Tổng giáo phận Huế, nơi có thánh địa Đức Mẹ La Vang. Ngài cũng là một linh mục đã nhiều năm quản nhiệm thánh địa này trong thời kỳ khó khăn nhất. Hiện nay, Ngài đang coi sóc phục vụ tại giáo xứ Diên Xanh và một số địa sở tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ngài cũng đã có mặt trong các buổi gặp gỡ chính quyền để đối thoại về vấn đề đất đai của La Vang. Cũng chính Ngài đã đồng hành với phái đoàn tòa thánh trong những giờ khắc phái đoàn tòa thánh viếng thăm thánh địa La Vang và gặp gỡ chính quyền tỉnh Quảng Trị hôm 13 tháng 6 năm 2008. Sau đây là bài phỏng vấn Cha Doan sau sự kiện phái đoàn tòa thánh viếng thăm thánh địa La Vang. Bài phỏng vấn do Hoàng Mai và Đặng Thế Dũng trình bày lại cùng quý vị và các bạn. Kính chào cha. Trước hết con xin chúc mừng cha đã cùng với Tổng giáo phận và Trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc tổ chức thành công sự kiện này để chào đón phái đoàn tòa thánh viếng thăm thánh địa La Vang và Tổng giáo phận Huế. Xin cha vui lòng cho biết một vài nhận định của cha về quan hệ giữa nhà nước và giáo hội sau chuyến viếng thăm lần này của phái đoàn tòa thánh tại Việt Nam.
Giáo hội Công giáo luôn đứng trên mọi lập trường chính trị, trên mọi đảng phái. Vì thế nói chung, quan hệ nào giữa nhà nước và giáo hội cũng luôn luôn được cải thiện, vì giáo hội tìm đủ mọi cách để đối thoại chân thành và cởi mở theo lập trường của Chúa Giêsu dạy. Đừng làm tắt tim đèn còn leo lét, nhưng hãy khơi sáng lên. Nói riêng, quan hệ hiện nay giữa nhà nước Cộng sản Việt Nam với giáo hội thế nào cũng được cải thiện đôi chút. Và nếu cứ kiên trì tìm hiểu nhau, kính trọng nhau, thông cảm với nhau, thì sự cải thiện sẽ dần dần được mở rộng thêm.
Về chuyến viếng thăm của phái đoàn tòa thánh tại thánh địa La Vang, cha mong đợi và hy vọng điều gì cho thánh địa La Vang?
Đây chỉ là một chuyến viếng thăm do Bộ Ngoại giao Việt Nam mời và phái đoàn tòa thánh được mời, cũng vào hạng thứ trưởng. Đó là nói về mặt ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam và quốc gia Vatican. Vì thế, về mặt ngoại giao, tôi nghĩ đây chỉ là bước đầu sơ bộ để tìm hiểu, để bày tỏ lập trường và có thể có giải quyết một vài vấn đề giữa đôi bên. Nhưng đối với giáo hội Việt Nam và giáo dân Việt Nam thì lại khác. Việc một phái đoàn tòa thánh đến Việt Nam luôn luôn là điều rất quan trọng đối với giáo hội Việt Nam, đặc biệt đối với thánh địa La Vang. Vì việc đến thánh địa La Vang lần này là do yêu cầu của phái đoàn tòa thánh nhân danh Đức Giáo hoàng đương kim. Và phái đoàn tòa thánh đã đến La Vang một cách thoải mái và dễ dàng, đã được chính quyền tỉnh Quảng Trị trân trọng đón tiếp. Điều này đã làm cho mọi người trong nước cũng như trên khắp thế giới biết đến thánh địa La Vang, và làm cho thánh địa La Vang được đặc biệt tôn trọng trước con mắt của mọi người. Vì thế, uy thế và uy tín của thánh địa La Vang hiện nay trở nên rất lớn.
Cha có hy vọng thánh địa La Vang sẽ sớm được trả lại cho giáo hội như nhà nước đã hứa không, thưa cha?
việc thánh địa La Vang được trả lại cho Giáo hội Việt Nam là điều chắc chắn và rõ ràng. Chỉ chờ giải quyết xong những yếu tố liên hệ như định rõ ranh giới, hộ đã được cấp chủ quyền trên đất của thánh địa La Vang, đền bù một số hóa lợi, chẳng hạn có vài hộ làm ruộng, làm hộ nuôi cá trong đất của thánh địa La Vang, vân vân.
Hiện nay việc giải tỏa đền bù một số hộ dân đang sinh sống trong khu vực thánh địa đến đâu rồi, thưa cha? Giá cả leo thang, thánh địa sẽ giải quyết việc này thế nào? Và nhà nước có hỗ trợ gì không?
Cha quản nhiệm La Vang đã vài lần gặp các đại diện của các hộ đang ở trong khu vực thánh địa, đã thương lượng với họ, có đại diện của cấp xã và cấp huyện dự các buổi họp này. Vấn đề chắc sẽ được giải quyết từ từ, trong sự thỏa đáng mà các phe liên hệ có thể chấp nhận được.
Hiện nay còn những khó khăn hoặc ngăn trở nào khiến cho giáo hội chưa chính thức nhận lại và sở hữu đất đai của thánh địa?
Hiện nay chỉ còn những khó khăn trong việc đền bù, giải tỏa mặt bằng mà thôi. Xong các việc này, chính quyền quản trị sẽ chính thức công nhận đất của thánh địa La Vang, như vị đại diện của chính quyền tỉnh Quảng Trị đã nói ra trong hai dịp quan trọng. Đó là dịp gặp phái đoàn Tòa Tổng giám mục Huế ngày 19 tháng 4 năm 2008 tại Đông Hà, và dịp gặp phái đoàn Tòa Thánh Vatican ngày 13 tháng 6 năm 2008 tại Đông Hà.
Kính thưa cha, như con được biết, trong thánh lễ diễn ra tại Linh Đài Đức Mẹ, có một hiện tượng mặt trời tỏa ánh hào quang đang lúc Đức Ông trưởng phái đoàn Tòa Thánh phát biểu và trao tặng hào quang của Đức Giáo Hoàng gửi tặng thánh địa. Xin cha miêu tả và kể lại cụ thể sự lạ này được không ạ?
Lúc đó là 9 giờ 40 phút sáng ngày 13 tháng 6 năm 2008 tại thánh địa La Vang. Tôi đang ngồi ngay sau linh đài Đức Mẹ La Vang, sau Ba Kỳ Đa, để ghi tốc ký những gì Đức ông Pietro Barolin đang nói trong thánh lễ ở linh đài. Trong khi đang cúi đầu ghi câu gió mát hài hòa, tôi nghe xôn xao rộn ràng quanh tôi và trước mặt tôi. Tôi vội ngước mắt nhìn lên vì lúc đó tôi đang cúi đầu viết. Tôi sửng sốt vì thấy mọi người không còn nghe Đức ông Barolin giảng, mà ai ai cũng lấy tay che mắt để nhìn lên trời cao cho rõ. Tôi nghe rõ những tiếng rộn ràng vang lên khắp nơi trong thánh địa La Vang. Nào là sự lạ, nào là lại mẹ, nào là đẹp quá, đẹp quá. Linh tính cho tôi biết rằng đang có một sự lạ xảy ra. Nhìn lên trời cao, tôi thấy mặt trời đang được bao quanh bằng một vòng tròn quá lạ và quá đẹp. Tôi vội đưa ngay máy chụp hình hướng lên thẳng mặt trời và chụp 4 lần. Trong vòng 5 phút sau, mọi người được yêu cầu đừng xôn xao và thánh lễ được tiếp tục. Vì chăm chú vào thánh lễ, tôi không để đến hiện tượng này chấm dứt thế nào.
Có sự lạ này, nhiều người chứng kiến và đã tin, còn riêng cá nhân cha có suy nghĩ gì về vấn đề này không? Cha cho đây là một điềm báo lành hay dữ? Cha hiểu điềm báo này thế nào dưới con mắt của một linh mục của giáo hội?
Thánh lễ xong, tôi vội tháp tùng phái đoàn để ra gặp chính quyền tỉnh Quảng Trị, ngồi trong xe cùng với Đức Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Huế và Đức ông Vụ trưởng Bộ truyền giảng phúc âm cho các dân tộc. Tôi cũng trao đổi với quý ngài về sự lạ này. Sau khi về lại giáo xứ tại Diêm Sanh, tôi gặp những người có đi La Vang trong ngày 13 này, và biết được ai ai cũng hân hoan vì Đức Mẹ đã cho họ chứng kiến một biến cố lạ tại La Vang. Lòng tôi tự nhiên suy nghĩ rằng, ngày 13 là ngày nhắc nhớ đến sự lạ mặt trời xảy ra tại Fatima. Thế là trí tôi liên tưởng ngay đến sự lạ Fatima và sự lạ La Vang. Hai sự lạ này có điểm giống nhau vì hai sự lạ này đều có liên quan đến mặt trời. Và tôi thấy tầm quan trọng của sứ điệp Đức Mẹ muốn gửi đến cho chúng ta lúc này, cũng là sứ điệp mà Chúa Giêsu là mặt trời công chính đã đưa ra cho mọi người trong mọi thời đại: ăn năn đền tội, tin vào tin mừng, cải thiện đời sống, mến Chúa trên hết và yêu thương mọi người vì Chúa, hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, qua sự can thiệp đầy yêu thương của Đức Mẹ Maria.
Chưa có nghe dư luận người này người khác bàn tán và nhận định gì về sự lạ này không? Ai nói, ở đâu và họ nói thế nào?
Tôi điều tra kỹ để xem những ai không đi La Vang trong ngày hôm đó, hoặc lúc đó đang ở xa La Vang, chẳng hạn như ở Thừa Thiên Huế, hay ở những vùng tại Quảng Trị, nhưng xa La Vang, trong lúc sự lạ xảy ra tại La Vang, thì được những câu trả lời giống nhau. Họ không thấy sự gì lạ trên bầu trời. Dẫu lúc đó, họ được những người thân ở La Vang gọi điện thoại di động đến để nói, hãy ra xem bầu trời có dấu lạ. Nhưng họ trả lời ngay là không thấy gì khác thường trên bầu trời lúc đó. Vì thế, tôi có thể kết luận rằng, sự lạ chỉ xảy ra trên bầu trời La Vang, và chỉ có những ai ở La Vang lúc đó mới thấy được sự lạ này. Ai có mặt ở La Vang ngày 13 tháng 6 năm 2008, cũng đều cho mình có diễm phúc được Đức Mẹ cho thấy một sự lạ có một không hai. Và họ đều nghĩ rằng, đây là một dấu lạ chứng tỏ lòng yêu thương của Đức Mẹ dành cho con cái mình.
Con xin chân thành cảm ơn cha nhiều. Kính chúc cha sức khỏe và nhiều ơn Chúa để tiếp tục làm rạng danh Chúa và giáo hội của Ngài tại La Vang, Việt Nam. Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần vừa qua, Đức Thánh Cha đã đi thăm viếng hai giáo phận Santa Maria di Leuca và Brindisi ở miền cực nam nước Ý. Vào chiều thứ Bảy, tại đền thờ Đức Mẹ Leuca, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ, rồi sau đó vào ban tối, Ngài đến Brindisi. Tại đây, Ngài đã gặp gỡ các bạn trẻ. Rồi sáng Chủ nhật, 15 tháng 6, lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ cho cộng đoàn dân Chúa và kết thúc với kinh truyền tin kính Đức Mẹ. Vào ban chiều, Ngài đã gặp các linh mục tại nhà thờ chính tòa và sau đó trở về lại Roma. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi một vài điểm nội dung của bài giảng thánh lễ vào sáng Chủ nhật vừa qua và sau đó vài lời huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin với dân chúng. Như thường lệ, bài giảng dựa trên các bài đọc sách thánh của Chủ nhật thứ 11 mùa thường. Bài đọc thứ nhất gợi lại cuộc thiết lập giao ước tại núi Sinai. Bài tin mừng trích từ Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 9, kể lại việc 12 tông đồ được kêu gọi và sai đi. Đức Thánh Cha nói, ở đây chúng ta có thể tìm thấy như là hiến pháp của Hội Thánh. Các tín hữu được mời gọi hãy ý thức ơn gọi của mình và lên đường truyền giáo. Trong bài đọc 1, tác giả sách thánh thuật lại giao ước giữa Thiên Chúa với ông Môi-sen và dân Israel trên núi Sinai. Đây là một trong những chặng quan trọng của lịch sử cứu độ. Khi Thiên Chúa biểu lộ kế hoạch vĩnh cửu của Ngài vượt lên trên lịch sử của Cựu Ước và Tân Ước. Kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa là muốn cứu độ muôn dân nhờ sự thánh hóa một dân riêng mà Chúa đã lựa chọn giữa muôn dân. Vì thế, dân đó được mang tên là dân thánh, không chỉ theo nghĩa luân lý, nhưng nhất là vì tự bản chất họ thuộc về Thiên Chúa. Bản chất của dân thánh này được tỏ lộ dần dần từ Cựu Ước sang Tân Ước với sự xuất hiện của Chúa Giê-xu. Và đoạn tin mừng Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 9 kể lại một chặng quyết định trong việc mà khải này. Thực vậy, khi kêu gọi 12 tông đồ, Chúa Giê-xu muốn gợi lại 12 chi tộc Israel, ra như muốn cho thấy rằng Ngài đến để hoàn tất chương trình của Thiên Chúa Cha. Tuy dù phải chờ đến lễ ngũ tuần, thì khuôn mặt của Hội Thánh mới được trưng bày trọn vẹn, khi mà các tông đồ loan báo tin mừng cho hết mọi dân tộc qua các ngôn ngữ của họ. Lối hành động của Chúa Giê-xu thật là độc đáo, bởi vì cho thấy rằng Thiên Chúa thực hiện kế hoạch vĩ đại của Ngài qua con đường nghèo khó và khiêm tốn. quang cảnh hùng vĩ trên núi Sinai trong bài đọc một, đã nhường chỗ cho những cử chỉ đơn sơ kín đáo trong bài tin mừng, mặc dù hàm chứa rất nhiều tiềm năng đổi mới. Đó là cái logic của nước Chúa, được ví dụ như hạt cải bé nhỏ và trở thành đại thụ. Việc thiết lập giao ước trên núi Sinai kèm theo những hiện tượng kinh hoàng làm cho dân Israel khiếp sợ. Còn buổi khai trương hội thánh ở Galilee thì không có những hiện tượng đó, bởi vì nó phản ánh lòng hiền hậu thương xót của trái tim Chúa Giêsu, lòng thương xót báo trước một cuộc đấu tranh chống lại quyền lực sự dữ. Thật vậy, khi phái 12 tông đồ đi giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã trao cho các ông quyền năng bài trừ các thần dữ, chữa lành các bệnh tật. Các tông đồ phải hợp tác với Chúa Giêsu trong việc thiết lập nước trời, nghĩa là quyền bá chủ của Thiên Chúa mang lại sự sống cho nhân loại. Nói khác đi, cũng giống như Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu, hội thánh mang một sứ mạng thiết lập vương quyền của sự sống và bài trừ quyền thống trị của sự chết, ngõ hầu sự sống của Thiên Chúa ngự trị trong thế giới. Kế hoạch của Thiên Chúa là như thế đó, bành trướng ra khắp thế giới, tình yêu phát sinh sự sống. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn thực hiện chương trình đó trong sự tôn trọng tự do của chúng ta, bởi vì tình yêu đòi hỏi sự chấp nhận tự nguyện, chứ không thể áp đặt. Từ đó, hội thánh trở nên nơi đón nhận và chuyển thông của Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, ta thấy rằng hai đặc tính thánh thiện và truyền giáo gắn liền với nhau. Vì là thánh thiện, nghĩa là được tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa, hội thánh có khả năng chu toàn sứ mạng của mình. Đối lại, Thiên Chúa kêu gọi và thánh hóa hội thánh là để thực hiện sứ mạng đó. Dù sao cũng nên biết rằng, các thánh tông đồ chưa phải là những con người hoàn hảo. Họ được lựa chọn không phải vì đời sống của họ đức độ trọn lành. Họ nhiệt thành đấy, nhưng cũng mang nhiều khiếm khuyết, đôi khi trầm trọng. Chúa Giêsu không kêu gọi những người đã thánh thiện rồi, nhưng là để làm cho họ nên thánh. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô viết như sau: Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, bởi vì khi chúng ta còn là tội nhân, Chúa Kitô đã chết cho chúng ta. Hội thánh là cộng đoàn những tội nhân, những người tin tưởng vào tình thương của Chúa, và để cho Thiên Chúa cải biến, nhờ thế mà họ nên thánh. Trong phần cuối cùng của bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu Brindisi hãy mang ra thực hiện kế hoạch mà công nghị giáo phận đã biểu quyết, đó là thực hiện lòng trắc ẩn theo gương của Chúa Giêsu đã động lòng trắc ẩn trước nỗi khổ của những người túng quẫn, lưu lạc. Lòng trắc ẩn không có nghĩa là mũi lòng bố thí, nhưng là liên đới chia sẻ, nuôi dưỡng niềm hy vọng. Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 11 giờ rưỡi. Sau lời nguyện tạ lễ, Đức Thánh Cha đã đọc bài huấn đức dẫn vào kinh trường tin dựa theo hình ảnh của hải cảng, nơi tàu cập bến và nơi tàu ra khơi. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Il luogo in cui ci troviamo, il porto, è carico di un pregnante significato simbolico. Ogni porto parla di accoglienza, di riparo, di sicurezza. Parla di un approdo sospirato dopo la navigazione, magari lunga e difficile.
Chỗ mà chúng ta đang đứng đây, một hải cảng, mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Mỗi hải cảng nói đến sự đón tiếp, sửa chữa, trú ngụ, nói đến sự dừng chân sau thời kỳ phiêu du, dài dẳng và gian nan. Nhưng hải cảng cũng gợi lên tư tưởng lên đường, mơ ước tương lai. Cách riêng, hải cảng Brindisi đã mang một tầm quan trọng trong việc thông thương hướng ra địa Trung Hải và về Mạn Đông. Vì thế, Liên Hiệp Quốc đã đặt một căn cứ quan trọng cho các kế hoạch nhân đạo. Từ nơi này, tôi muốn lặp lại sứ điệp Kitô giáo, kêu gọi hợp tác và hòa bình giữa các dân tộc, cách riêng là giữa các dân tộc miền Trung Đông và Cận Đông. Từ mỏm đất hướng ra địa Trung Hải, nằm giữa Tây Phương và Đông Phương, chúng ta hướng đến Đức Maria, người mẹ chỉ đường, theo như tước hiệu quen thuộc của các giáo hội Đông Phương, bởi vì mẹ đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu là con đường dẫn đến hòa bình. Chúng ta xin mẹ hãy trở nên hải cảng cứu độ cho mỗi người và cho toàn nhân loại. Xin mẹ hãy che chở cho thành phố này, cho đất nước Italia, cho châu Âu và toàn thế giới, khỏi những cơn bão tố đang đe dọa đức tin và các giá trị chân chính. Xin mẹ hãy cho các thế hệ trẻ biết ra khơi, không ngại đương đầu với những thách đố, nhờ niềm hy vọng Kitô giáo. Lạy mẹ Maria là hải cảng cứu độ, xin cầu cho chúng con. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị các bạn hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei gentri. Ora in nos. Gratiam Deum Christus Domine mentibus nostros infundet, ut que ante donantiante Christi fili tu incarnatione coniovium, per pascam Deus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, periundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritus.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Regem aeternam dona eis Domine. Requiescat sanat in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành.
Adjutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Giờ đây, trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch Công giáo tuần này. Hôm nay, 22 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 mùa thường, năm A, Thánh Vịnh tuần thứ tư, giáo huấn số 30, mầu nhiệm Chúa Kitô cũng là mầu nhiệm con người. Khi chiêm ngắm việc Chúa Kitô giáng sinh, người tín hữu khám phá ra tính cách thánh thiên của sự sống. Khi nhìn thánh gia Nazareth, họ học biết chân lý nền tảng của gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa. Khi lắng nghe vị thầy trong các mầu nhiệm của cuộc đời công khai của người, họ tìm thấy ánh sáng dẫn đưa họ vào nước trời. Và khi bước theo người tiến lên đồi Canvê, họ học biết ý nghĩa của đau khổ đem lại ơn cứu độ. Cuối cùng, khi chiêm ngắm Chúa Kitô và mẹ người trong vinh quang, họ thấy cùng đích mà mỗi người trong chúng ta được mời gọi tiến về, nếu chúng ta để cho Chúa Thánh Thần chữa lành và biến đổi. Như thế, ta có thể nói rằng, mỗi mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, một khi được suy niệm thấu đáo, đều soi sáng cho mầu nhiệm của con người. Đồng thời, tự nhiên, ta sẽ mang tới cuộc gặp gỡ với nhân tính thánh thiện của Đấng Cứu Chuộc nhiều vấn đề, những mối bận tâm, những nỗi vất vả, những dự định trong cuộc sống chúng ta. Hãy trút mọi gánh lo vào tay Chúa và Người sẽ đỡ đần cho. Thánh Vịnh 55 câu 23. Cầu nguyện bằng kinh Mân Côi là trút những gánh nặng của chúng ta vào trong trái tim đầy thương xót của Chúa Kitô và Mẹ Người. Sau 25 năm trên ngôi Giáo Hoàng, hồi tưởng lại những khó khăn gặp phải trong nhiệm vụ kế vị Thánh Phêrô của mình, tôi, Gioan Phaolô đệ nhị, cảm thấy cần phải nói thêm một lần nữa như một lời mời nồng nhiệt gửi đến mọi người, để họ đích thân cảm nghiệm nơi chính bản thân mình. Quả thật, Kinh Mân Côi đánh dấu nhịp sống của con người, dễ làm cho hòa hợp với nhịp sống thần linh, trong sự hiệp thông hân hoan với ba ngôi chí thánh, là vận mệnh và cũng là khát vọng sâu xa nhất của đời ta. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 25. 23 thứ hai, ban chiều lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. 24 tháng 6 thứ ba, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả lễ trọng. 25 thứ tư, tuần thứ 12 mùa thường. 26 thứ năm, tuần thứ 12 mùa thường. 27 thứ sáu, Thánh Cyrilo Giám Mục Alessandri, Tiến sĩ Hội Thánh. 28 thứ bảy, Thánh Irene Giám Mục Tử Đạo lễ nhớ. Ban chiều lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. 29 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 mùa thường năm A, lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Trong tay cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A hôm nay mời gọi chúng ta đặt tất cả tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Chúa. Đau khổ vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm. Lời Chúa không che giấu thực tại ấy. Cựu ước cũng như Tân ước không những mô tả thực tại của khổ đau, mà còn tìm hiểu khía cạnh cam go trong đời sống con người. Bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Jeremiah gợi lên cho chúng ta hình ảnh của một đời người đầy nước mắt. Vị ngôn sứ này đã được Chúa chọn ngay từ trong lòng mẹ để đảm nhiệm một sứ vụ gây go bạc bẽo. Ông đã muốn trốn chạy nhưng không được. Ông phải ra đi để tiên báo những hoạn nạn sẽ xảy tới. Nghe ông nói nhiều, người ta đã dần dần đồng hóa ông với kẻ mang tai ương vạ gió. Người ta tránh ông như tránh một người cùi hủi. Người ta bắt ông, nhốt ông và kết án ông là tên phản quốc. Ngay cả họ hàng thân thích cũng khử trừ ông. Xã hội bắt bớ, họ hàng tẩy chay. Tiên tri Jeremiah phải một thân một mình chịu đau khổ. Nhưng giữa những thù nghịch và bắt bớ như thế, vị tiên tri này vẫn một lòng tin tưởng và phó thác cho Chúa. Đó là thái độ cơ bản của người có niềm tin mà bài đọc thứ nhất gợi lên cho chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe sách tiên tri Jeremiah đoạn 20 từ câu 10 đến câu 13. Ta đã nghe nhiều người thóa mạ và chế nhạo rằng người này gieo khủng bố khắp nơi. Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó. Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó. Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng. Vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức. Chúng sẽ thất bại bể bàn, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được. Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, đứng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can. Lạy Chúa, ước gì tôi sẽ được thấy Chúa trả thù nó cho tôi, vì tôi đã tỏ bày công việc tôi cho Chúa. Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ. là thái độ mà trích đoạn từ thư gửi cho giáo đoàn Roma gửi lên cho chúng ta. Tiên tri Jeremiah đau khổ và cảm thấy như bị cả dân tộc bỏ rơi, bất hại và đọa đày. Thánh Phaolô cũng cảm nhận gánh nặng của đau khổ, nhưng nỗi đau khổ của vị tông đồ dân ngoại xoáy sâu trong tâm hồn ngài. Gánh nặng đang đè nặng trong tâm hồn ngài là gánh nặng của tội lỗi. Thánh nhân không chỉ có vài kẻ thù cá nhân đây đó trên bước đường truyền giáo. Kẻ thù của ngài là cả thế giới tội lỗi. Tuy nhiên, thánh nhân luôn tin tưởng vào sức mạnh của ơn Chúa. Chỉ có ơn Chúa mới đánh bại tội lỗi và mang lại niềm hy vọng có sức đánh bại sự sợ hãi. Cũng như tiên tri Jeremiah, thánh Phaolô cũng nhiều lần cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng cũng như vị tiên tri này, thánh nhân tâm sự với người con tinh thần của mình là Timoteo như sau: Chúa luôn ở bên cạnh cha và an ủi cha. Thánh nhân biết rằng những đau khổ mà ngài phải chịu bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và như vậy cũng có giá trị cứu rỗi cho cộng đoàn. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 5. Từ câu 12 đến câu 15. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lệ luật, đã có tội trên thế gian, nhưng tội không bị bắt lỗi khi không có lệ luật. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết ngự trị cả trên những kẻ không phạm tội, giống như sự lỗi phạm của Adam, hình ảnh của người đến sau. Nhưng không phải như tội phạm thế nào, thì ơn ban cũng thế đâu. Vì nếu do tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ơn nghĩa của Thiên Chúa và ân huệ ban do một người là Chúa Giêsu Kitô làm cho nhiều người được ơn dư đầy hơn mọi phần.
Con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa móc xương xa chẳng hòa từ bao tháng năm qua. Chúa trời nhận làm con yêu của Ngài, được Ngài bổ sung dặn dìu, cùng thông chia thiên phương quê trời mãi sau đây. Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ càng ơi hoài những ơn. Con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa móc xương xa chân hoàng từ bao tháng năm qua.
Tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay là đoạn tiếp theo bài huấn từ Sai Đi. Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ đừng sợ đến ba lần. Trước hết, đừng sợ khi phải nói lên sự thật của tin mừng. Thử đến, khi giao truyền sự thật của tin mừng, người môn đệ của Chúa Giêsu thế nào cũng gặp chống đối và bất hại. Nhưng Chúa Giêsu bảo đừng sợ, vì kẻ thù cũng chẳng lấy được linh hồn của chúng ta. Và cuối cùng, đừng sợ, bởi vì trong bàn tay quan phòng của Chúa, chúng ta luôn được gìn giữ, chở che. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 10, từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ. Và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng. Và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đứng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ. Các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng thầy trước mặt người đời, thì thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha thầy là đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt người đời, thì thầy sẽ chối nó trước mặt cha thầy là đứng ngự trên trời. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Aladdin và cây đèn thần là một trong những câu chuyện rất hấp dẫn đối với tuổi thơ. Trọng tâm của câu chuyện là một ông thần núp trong cây đèn. Cứ mỗi lần gặp hoạn nạn, chỉ cần đọc thần chú, ông thần liền xuất hiện và làm theo ước muốn của người chủ. Biết đâu trong tâm trí của nhiều người trong chúng ta, Thiên Chúa lại chẳng giống như một ông thần đèn. Chỉ cần kêu cầu, Thiên Chúa sẽ đến để giải quyết mọi vấn đề, loại bỏ mọi trở ngại, cất đi mọi đau khổ, phòng ngừa mọi tai họa. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đừng sợ khi gặp hoạn nạn khổ đau, nhưng hãy tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, Ngài cũng đánh đổ mọi thứ tưởng tượng về Thiên Chúa như một ông thần cứu nạn. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tỏ ra rất thực tế.
Trong bài diễn văn thường được gọi là diễn từ sai đi, Ngài rất thẳng thắn khi nói, đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác các con. Khi nói điều đó, Chúa Giê-xu đã báo trước rằng, bất hại, tù đầy, chết chóc là số phận tất yếu của những ai muốn đi theo Ngài. Rồi Ngài lại nói thêm, không một con chim sẻ nào rơi xuống đất mà Cha trên trời không biết. Thiên Chúa có biết đó, nhưng chim sẻ vẫn cứ rơi. Cuối cùng, Chúa Giê-xu trấn an chúng ta rằng, ngay cả tóc trên đầu chúng ta cũng đã được đếm cả. Vậy mà tóc chúng ta vẫn cứ rơi rụng. Thiên Chúa quả thực không hành động như một ông thần đàn, nghĩa là đề phòng cho những điều xấu không xảy ra. Bão tố đã quét sạch cả một vùng châu thổ của Miến Điện, khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng và bao nhiêu người lâm cảnh đói khổ. Động đất đã sát hại trên 60.000 người và gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thiên Chúa quả thực đã không đề phòng cho thiên tai khỏi xảy ra. Ngài không phải là một ông thần và cũng chẳng có chiếc thần đèn nào có thể gọi Ngài xuất hiện để làm theo lệnh của chúng ta. Nếu có một Thiên Chúa như thế, vậy thì đâu là vai trò của Ngài trong những lúc chúng ta gặp hoạn nạn khổ đau? Chúng ta chỉ có thể tìm được giải đáp cho câu hỏi ấy qua mặc khải của Chúa Giê-xu Kitô. Chúa Giê-xu không đến trong thế gian để cất lấy đau khổ. Như tiên tri Giê-rê-mi-a đã tiên báo, Ngài là một con người đau khổ. Điều mà Kitô giáo hứa hẹn cho chúng ta không phải là cất lấy khổ đau và sự dữ khỏi thế giới, nhưng là đưa cái thế giới khổ đau này vào trong màu nhiệm khổ đau, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu mặc khải cho chúng ta không phải là một ông thần đàn luôn ứng trực để khi được gọi liền đến để cất lấy khổ đau khỏi cuộc sống con người. Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu mặc khải là một Thiên Chúa không ở trong cái đèn thần, mà trái lại ở trong mỗi người chúng ta, để kêu gọi chúng ta tin tưởng rằng cuộc sống vẫn tiếp tục có ý nghĩa, dầu cho khổ đau có xảy đến. Khi có những điều mà chúng ta không thể thay đổi được xảy đến, thì Thiên Chúa cũng trải nghiệm điều đó với chúng ta. Lúc đó, tất cả sức mạnh của vũ trụ như được dồn lại cho chúng ta, để chúng ta làm một điều duy nhất mà chúng ta có thể làm. Đó là đứng thẳng lên, mang lại ý nghĩa cho trải nghiệm ấy, tìm ra mục đích cho cuộc sống, bất chấp điều đã xảy ra. Thiên Chúa không bao giờ dùng cây đũa thần của Ngài để cất đau khổ khỏi cuộc sống của con người. Nhưng Ngài ban cho con người sức mạnh để chịu đựng và rút ra được bao nhiêu ân ích từ đó. Ngài đã không bảo vệ con một ngày khỏi chịu đau khổ, nhưng xuyên qua đau khổ, Ngài đã làm cho con một ngày đủ sức mạnh để cứu độ trần gian. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa dạy chúng con rằng mỗi ngày đều có nỗi khổ của ngày đó. Chúng con cũng tin rằng mỗi người chúng con đều có một thập giá ngang tầm với vóc dáng và bờ vai của chúng con. Xin cho chúng con sống như thế nào để không trở thành gánh nặng khổ đau cho người khác, và biết chấp nhận khổ đau như khởi đầu của những ân huệ cao cả hơn mà Chúa dành cho chúng con.
Thank you.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và
this is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.